Ngày 18 tháng 12, chủ đề công chính và tội lỗi. Mọi người đều phạm tội. Làm thế nào để con người trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa? Con người có thể trở nên công chính bằng việc giữ lề luật không? Thánh Phaolô quả quyết không. Vì không ai có thể giữ trọn vẹn lề luật. Chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô mới có thể làm cho con người nên công chính. Trong bài đọc 1, tiên tri Jeremiah tiên báo, Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Trong phúc âm, Thánh Giuse là người công chính, muốn bỏ mẹ Maria cách kín đáo. Nhưng khi được thiên thần mộng báo đã vâng nghe ý Thiên Chúa, và chấp nhận bà Maria và Chúa Giêsu về nhà mình. Bài đọc 1. Đức Chúa sự công chính của chúng ta. Thứ nhất, dòng dõi David từ chỗ hy vọng tan tành tới chỗ hoàn tất của lời hứa. Khi người Do Thái sống trong nơi nưu đày, chắc họ nhận thấy hy vọng của họ vào những gì Thiên Chúa đã chúc lành cho họ qua tổ phụ Gia-cốp. Và những lời tiên tri Sa-ia quyển 1, Mi-ca và các tiên tri khác bị tan tành theo mây khói. Làm sao có thể khôi phục lại đất nước trong hoàn cảnh lưu đày? Làm sao có thể khôi phục lại vương triều của dòng dõi Giu-đa để đấng cứu thế xuất hiện? Nhưng tiên tri Jeremiah vẫn cho họ hy vọng. Này sẽ tới những ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thứ hai, vua công chính. Thời bấy giờ Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng cho vua ấy sẽ là Đức Chúa sự công chính của chúng ta. Thứ nhất, đấng đưa con cái Israel lên khỏi đất Ai Cập. Chỉ có biến cố xuất hành khi Thiên Chúa đưa dân ra khỏi đất nô lệ của Ai Cập qua sự lãnh đạo của ông Moses và Aaron. Thứ hai, đấng đã đưa dòng dõi Israel ra khỏi đất phương Bắc. Chỉ sự hồi hương và tái thiết quốc gia cùng đền thờ khi Thiên Chúa giải thoát dân khỏi cảnh lưu đày ở Babylon. Phúc âm, chính người sẽ cứu dân người khỏi tội. Tin mừng Matthew từng thuật hoàn cảnh đính hôn của cha mẹ Chúa Giêsu như sau. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Thứ nhất, nỗi khó khăn của Thánh Giuse. Để hiểu lời tường thuật của Thánh sử Matthew, chúng ta phải hiểu phong tục của Do Thái liên quan tới việc kết nghĩa vợ chồng. Giống như phong tục Việt Nam có ba giai đoạn. Thứ nhất, hứa hôn. Khi hai trẻ còn nhỏ, cha mẹ hai bên muốn kết nghĩa xui ra, nên cha mẹ hai bên hứa hẹn với nhau sẽ gả con cho nhau khi hai trẻ tới tuổi lập gia đình. Đây chỉ là một lời hứa và không bị ràng buộc về khía cạnh pháp lý. Nếu hai trẻ không đồng ý hay hai cha mẹ đổi ý thì lời hứa không còn hiệu lực. Đính hôn. Đó là từ chính xác Matthew dùng để chỉ hoàn cảnh của ông Giuse và bà Maria hôm nay. Khi gia đình hai bên và hai trẻ đồng ý tiến tới, họ bước vào giai đoạn đính hôn để tìm hiểu nhau kỹ càng hơn trong thời hạn 1 năm. Trong giai đoạn này, theo luật Do Thái, lời hứa bị ràng buộc. Hai người được coi như vợ chồng, mặc dù chưa được ăn ở với nhau như vợ chồng. Nếu chồng không tiến tới, ông phải làm đơn xin ly dị và nêu rõ lý do. Nếu chồng chết trong giai đoạn này, người vợ được gọi là quả phụ đồng trinh. Thứ ba, thành hôn. Sau thời hạn đính hôn một năm, hai người tiến tới giai đoạn chính thức thành vợ chồng. Nỗi khó khăn của ông Giuse như trình thuật nói, vì ông là người công chính nên ông không thể dung thứ tội lỗi cho bà Maria. Theo lề luật, ông phải tố cáo bà Maria để bị ném đá cho tới chết vì đứa con trong bào thai không phải là của ông. Nhưng ông chắc cũng linh tính một trường hợp đặc biệt liên quan đến bà Maria và đứa con trong bụng, nên cuối cùng ông quyết định lìa bỏ bà cách âm thầm kín đáo. Thứ hai, ý muốn của Thiên Chúa. Trong khi ông đang toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tên Giê-xu là tiếng Hy Lạp, dịch từ tiếng Do Thái, Joshua, có nghĩa là giải thoát hay cứu độ. Chúa Giê-xu được gọi là đấng giải thoát, đấng cứu thế hay đấng chuộc tội, vì Ngài gánh tội và giải thoát cho nhân loại khỏi tội lỗi. Sứ thần của Thiên Chúa biết những gì ông Giuse đang suy nghĩ và cung cấp câu trả lời cho ông. Người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Để hiểu quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng ta cần hiểu vai trò của Chúa Thánh Thần trong chương trình của Thiên Chúa. Truyền thống Do Thái hiểu bốn công việc chính của Thánh Thần. Thứ nhất, Ngài là sự thật. Ngài đem sự thật từ Thiên Chúa đến cho con người. Chúa Giê-xu hứa với các môn đệ, khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Xin coi Gioan chương 16 câu 13. Thứ hai, Ngài làm cho con người hiểu và nhận ra sự thật. Thánh Gioan hiểu rõ, nếu không có Thánh Thần giúp sức, con người không thể hiểu những gì Chúa Giê-xu mặc khải. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Gioan chương 14 câu 26. Thứ ba, Ngài hiện diện với Thiên Chúa ngay từ khi sáng tạo vũ trụ. Chúa Thánh Thần là hơi thở của Thiên Chúa. Để phát ra lời là ngôi hai và ban hơi thở sự sống cho muôn loài. Tác giả của Thánh Vịnh 33 hiểu rõ sứ vụ của ba ngôi Thiên Chúa trong việc sáng tạo, khi nói, một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Thánh Vịnh chương 33 câu 6. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa phải có hơi và lời để tạo thành vũ trụ. Thứ tư, Ngài cũng là nguyên nhân chính của đổi mới và tái tạo. Thị kiến của tiên tri Ezekiel về ruộng sương khô là một ví dụ cho công việc này của Thánh Thần. Người lại bảo tôi, ngươi hãy tuyên sấm gọi thần khí, tuyên sấm đi hỡi con người. Ngươi hãy nói với thần khí, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này. Từ bốn phương trời hỡi thần khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi sinh. Tôi tuyên sấm như người đã truyền cho tôi, thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên. Đó là cả một đạo quân lớn đông vô kể. Xin coi thì Ezekiel chương 37 câu 9 và câu 10. Cùng với Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-xu tới để đổi mới và ban sinh lực cho con người. Ngài tiêu diệt tội lỗi trong con người cũ và ban ơn thánh để làm cho con người trở nên mới và tinh tuyền thánh thiện. Áp dụng trong cuộc sống. Vì tất cả chúng ta đều phạm tội, chúng ta không thể trở nên công chính bằng sức mình. Chúng ta chỉ có thể trở nên công chính bằng tin vào Đức Kitô, đấng gánh tội và giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Amen.